Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cầu nguyện trong đạo Phật đó không phải là yếu tố quan trọng như là trong các tôn giáo chủ trương có thượng đế và các thần linh. Đạo Phật thì không nhấn mạnh đến yếu tố cầu nguyện vì nó chỉ có cái tác dụng tâm lý là chính. Ví dụ như khi mình nỗ lực làm một việc gì đó đó, thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ giúp cho mình trở nên an tâm hơn rằng là các Đức Phật, các vị Bồ Tát đã lắng nghe được nguyện vọng chân thành của mình và một cách thức nào đó ủng hộ cái nguyện vọng chân thành đó. Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta lên dây cót tinh thần, trở nên tự tin và tích cực hơn. Tuy nhiên cầu nguyện nó có những giới hạn nhất định của nó. Nếu như chúng ta không biến cái ước mơ qua cái lời cầu trở thành các hành động cụ thể, ví dụ như một cháu nào đó mơ ước rằng là trong năm học 2014 và 15 sẽ từ học sinh trung bình trở thành học sinh khá và tiên tiến đó, thì ngoài cái cầu nguyện trước Phật và Bồ Tát gia hộ đó, thì chúng ta phải nỗ lực hơn năm học 2013. Ngoài cái nỗ lực học đó thì phải học có phương pháp, giống như thầy đã phân tích trong các câu hỏi đầu. Nỗ lực có phương pháp theo Đức Phật đó là tinh tấn có trí tuệ, chính là cái yếu tố quan trọng nhất và cái chìa khóa để quyết định mọi sự thành công của chúng ta trong cuộc đời. Cho nên là Phật tử đó thì ta phải nhớ là sau các lời cầu nguyện trước Phật Bồ Tát thì phải nỗ lực làm công việc đó. Có làm thì có kết quả. Còn chỉ có cầu nguyện mà không nỗ lực làm gì hết, chúng ta sẽ trở thành là những người chỉ có mơ ước, mà mơ ước thì chỉ tồn tại là mơ ước thôi. Trong đạo Phật có một vài cái hình ảnh sau đây mà các cháu nên lưu tâm, và nhờ lưu tâm các hình ảnh đó đó, chúng ta sẽ trở thành là những người thành công. Thứ nhất, thay vì muốn có một đàn gà con, sau đó từ đàn gà con trở thành đàn gà lớn, thì chúng ta hãy làm sao cho có các quả trứng gà có trống. Và các quả trứng gà có trống này phải được ấp đúng năm tháng ngày giờ của nó, thì tự động dầu không có cầu nguyện, các con gà con sẽ có mặt ra. Như vậy cầu nguyện chỉ là một cái yếu tố xác định cái mơ ước của chúng ta và đặt cái mơ ước đó và trong cái đường dây của hành động và thực hiện nó, thì nó mới có được kết quả. Hình ảnh thứ hai đó, đó là nếu ta vắt sữa con trâu, con bò cái ở ngay cái sừng, ở cái lưng, ở cái đuôi, ở cái chân, thì dầu cho cái trữ lượng sữa trong con bò, con trâu, cái đó có nhiều đi nữa, chúng ta mà không có sữa để uống, Đức Phật mới dạy là phải vắt sữa ngay cái vú của con bò và con trâu đã có sữa thì mới có sữa mà uống. Thì cái lời dạy này của Đức Phật cho thấy là ước nguyện, cầu nguyện á, là yếu tố không thể thiếu, vì người mà không ước mơ á, thì không phấn đấu được. Mà ước mơ không mà không làm việc hết á, thì trở thành là quan tưởng hay là hư tưởng hay là không tưởng. Cho nên là chúng ta phải đặt cái mơ ước đó vào trong các cái hành động cụ thể và hành động đúng, thì ước mơ này mới dẫn đến thành công. Cho nên mỗi khi gặp những khó khăn, những trở ngại, những đau khổ, thì thay vì là một số cháu đó mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, một số cháu gái đó thì khóc lóc, thì làm cho cái cảm xúc của mình nó trở nên nặng nề hơn, mệt mỏi hơn. Các cháu có thể dành một thời gian 5 phút, 10 phút để cầu nguyện trước Phật, trước các Bồ Tát, để mong là cái nội dung của mình được biết đến. Và sau đó đó, chúng ta giữ tâm mình được điềm tĩnh, là không có bị bắn động, không rối loạn. Chúng ta tập trung hít thở thật là sâu, buông hết tất cả mọi thứ, đừng có để ý đến việc gì nữa. Trong vòng 5 phút, 10 phút hít thở như vậy thì tâm mình nó trở nên yên tĩnh và sáng suốt hơn. Nhờ đó đó, có những cái giải pháp nó sẽ được lé lên, có những cái đáp số nó sẽ được bật ra, và áp dụng các cái giải pháp đúng, các cái đáp số đúng đó, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Cho nên cầu nguyện mà có sự soi sáng của trí tuệ phương pháp á, thì bất cứ một cái mơ ước tích cực nào của chúng ta cũng có thể được thành công. Về phần đầu của câu hỏi đó là làm thế nào để gặp được các thiện hữu tri thức. Thiện hữu tri thức là khái niệm Phật học chỉ cho bạn tâm giao kỹ, mà việc kết giao với người đó đó, chúng ta sẽ có được những kiến thức lành, có được đời sống lành, có được các kết quả hạnh phúc. Như vậy để gặp được các bạn thiện hữu tri thức đó, thì trước nhất chúng ta không nên giao tiếp và tập tành theo những người xấu, có những hành vi phạm pháp, rồi có những thói quen ma túy, rượu bia, thuốc lá, ăn chơi, thiếu trách nhiệm, vân vân. Thì xa lánh là những người xấu đó sẽ làm cho chúng ta không bị cộng hưởng theo cái lối sống tiêu cực này, và đó mình có thể đạt được cái sự an toàn, không bị cái ảnh hưởng lây lan tâm lý từ những người tiêu cực tác động đến mình. Thứ hai đó là chỉ cần quan sát và tìm hiểu những người bạn thành công trong việc học, thành công trong các nỗ lực, thì chúng ta sẽ tìm thấy được những người bạn tốt. Và nếu mình chưa đủ cái kinh nghiệm để nhận ra đâu là người bạn tốt, đâu là người bạn không tốt đó, thì chúng ta có thể nhờ kiến thức của thầy cô giáo và kiến thức của cha mẹ, và lắng nghe theo lời khuyên chân thành, đứng đắn, chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ tìm được bạn tốt. Thứ ba, tiêu chí để đánh giá một người bạn tốt đó, đó là người bạn ấy ngoài việc không bị đắm nhiễm theo các thói hư tật xấu, bạn ấy là người biết quan tâm đến người khác, biết giúp đỡ một cách tận tình, biết khuyên và can ngăn khi ta có những cái hành vi tiêu cực, có những lối sống xấu, có những cái hành động không có ý nghĩa trong cuộc đời. Bạn ấy rất là kiên trì gắn kết với chúng ta và mong cho ta đó ngày càng được hạnh phúc hơn, thành công hơn, giỏi giang hơn, thi đỗ đạt cao hơn. Điều thứ tư, bạn thì muốn tri thức là người không có những cái cạnh tranh tiêu cực, không có chọc gậy bánh xe, không phá đám, không ganh tị, rồi không có tranh chấp với mình, mà lúc nào cũng trở thành là một người đồng hành, nâng đỡ, chia sẻ, cảm thông, hiểu biết, không có giấu giếm những cái kiến thức hay, những cái điều hiểu biết đúng. Nhờ đó đó, biết nâng đỡ, biết học hỏi, biết lắng nghe, biết sửa chữa. Thì ai mà có được những cái tố chất như vậy đó thì chúng ta có thể xem đó là những người tốt, những người tích cực. Và việc kết bạn với những người bạn như thế đó sẽ làm cho chúng ta ngày càng được tốt đẹp hơn thôi. Do đó là hãy nhớ câu nói học thầy không tày học bạn. Mặc dù thầy cô giáo là kiến thức đó, hơn chúng ta giống như núi và vực sâu, nhưng mà thầy cô giáo thì không thể nào dành đủ thời gian cho tất cả các học sinh ngoài cái giờ học ở trên lớp. Cho nên những gì cần hỏi trực tiếp tại lớp thì chúng ta hỏi, hỏi rồi mà vẫn chưa thông á, thì khi rời dẫn ra chơi đó thì chúng ta tiếp tục hỏi thầy cô giáo. Ngoài ra đó, mỗi khi học nhóm, học thêm ở tại trường hay là học thêm tại nhà, hoặc là học thêm tại các cái tụ điểm, thì chúng ta phải học ở bạn bè. Đó là nói về học kiến thức. Thì điều hay, lẽ phải, nhân cách, đạo đức và những cái giá trị cao quý trong đời đó, chúng ta cũng có thể học được ở những người bạn lành, ở những người bạn tốt. Cho nên nêu quyết tâm đó và tìm kiếm những người bạn tốt như thế, thì trước sau gì chúng ta cũng được những người bạn tốt nhiều giấc nâng đỡ. Đồng thời chúng ta cũng nên trở thành là bạn tốt của những người kém may mắn và yếu kém hơn mình, để mình nâng đỡ họ, nhiều giấc họ và chia sẻ những giá trị kinh nghiệm cao quý mà mình đạt được. Thì bằng cái cách tiếp xúc và truyền trao những kiến thức cao quý như thế, chúng ta sẽ trở thành là bạn tốt của nhau, nâng đỡ nhau và giúp đỡ nhau thành công trong đời. Xin đi câu hỏi khác.